là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Toàn tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2025 sẽ xóa 3.022 nhà rột nát. Theo đề án này, các hộ thuộc diện được hưởng chính sách khi làm nhà mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, khi sửa chữa được hỗ trợ 25 triệu đồng. Riêng với hai huyện đặc biệt khó khăn Trạm Tấu và Mù Căng Chải, mức hỗ trợ tương ứng là 60 triệu đồng và 30 triệu đồng một hộ. Nguồn vốn hỗ trợ được trích từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và nguồn vốn xã hội hóa.
Hiện Yên Bái còn 54% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ này xuống 51% vào năm 2025. Mỗi năm Yên Bái có khoảng 2% lao động nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp, tương ứng với gần 7.000 lao động. Xuất phát từ nhu cầu của thị trường lao động khu vực nông thôn, nhiều hình thức liên kết đào tạo nghề được hình thành như đào tạo tập trung, đào tạo ngắn hạn, đào tạo tại cơ sở sản xuất kinh doanh, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp địa phương. Giai đoạn 2021-2023, tỉnh Yên Bái đã mở trên 420 lớp đào tạo nghề và đã đào tạo cho 12.561 người. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã thực sự có tác dụng chuyển đổi nhận thức về học nghề, việc làm, trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao tay nghề cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh nói chung, chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn nói riêng, nhất là nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Những năm qua, cùng với ban hành chính sách đầu tư hạ tầng, phát triển dịch vụ để thúc đẩy du lịch, vào các dịp lễ Tết, tỉnh Yên Bái đều ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch phục vụ người dân và du khách. Chính vì vậy, trong dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Vừa qua, tại các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, không chỉ tạo sân chơi, nơi hội tụ cho nhân dân địa phương mà còn thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Theo tổng hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các khu điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đã đón 209.900 lượt khách, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 55.923 lượt khách lưu trú, khách quốc tế đạt 25.604 lượt, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu ước đạt 177 tỷ đồng, tăng 88,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Tính đến hết tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh có trên 56.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt trên 97% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Đạt được kết quả này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trọng tâm là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, linh hoạt các hình thức truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến với người dân trên địa bàn. Tuyên truyền sâu rộng đến người dân về việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục tập trung phát triển người tham gia bảo hiểm, đặc biệt người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại với người lao động và chủ sử dụng lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện tốt công tác giám định bảo hiểm y tế điện tử, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư.
Hiện nay tỉnh Yên Bái đã quản lý 67.000 hồ sơ người có công, trong đó trên 5.700 hồ sơ liệt sĩ với 2.491 liệt sĩ đang được an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện còn 966 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ và tiếp nhận 2 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận và an táng 90 hài cốt liệt sĩ di chuyển từ tỉnh khác về. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là sự biết ơn, tri ân của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với các liệt sĩ, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, dành mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã tích cực rà soát, xác minh, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức các lớp tập huấn phối hợp cung cấp thông tin, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ về hướng dẫn viên du lịch cho 70 học viên đang hoạt động du lịch đến từ các huyện thị thành phố trong tỉnh.
Trong 4 ngày tập huấn, các học viên sẽ được giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ công ty du lịch Hà Nội truyền đạt hướng dẫn 4 chuyên đề về nắm bắt đặc điểm tâm lý khách du lịch, làm chủ giọng nói và tự tin thuyết trình trước đám đông, quy trình hướng dẫn du lịch tại các điểm, các kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên biệt, kỹ năng xử lý giải quyết những tình huống bất ngờ trong quá trình hướng dẫn đoàn khách du lịch tham quan trải nghiệm. Đây là lớp tập huấn thứ hai mà Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho du lịch Yên Bái phát triển bền vững, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế xã hội của tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, gồm 6 điều với 21 điểm quy định cụ thể các yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ đảng viên. Báo Hà Nội Mới bình luận: "Đây là một trong những văn kiện thể hiện tầm tư duy mới, đánh dấu bước phát triển cao trong nhận thức và hành động của Đảng." Cho đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, cao nhất là điều lệ Đảng, tới quy định những điều đảng viên không được làm, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ đảng viên. Các văn bản đó đều nhất quán tính cương quyết cách mạng của Đảng, tuyệt đối giữ sự trung thành với cách mạng, Tổ quốc và nhân dân. Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong thời kỳ mới là lẽ tự nhiên, trong đó phản ánh quy luật sinh tồn của một dân tộc giàu truyền thống văn hóa, lấy đạo đức làm cái gốc, lấy trí tuệ làm đòn bẩy sức mạnh tự lực tự cường để chế ngự thiên nhiên và cải biến xã hội, lấy muôn dân làm đối tượng phụng sự. Khát vọng dân tộc có thành hiện thực hay không, trước hết phải dựa vào sức mạnh, ý chí tự lực tự cường từ mỗi cán bộ đảng viên, qua đó truyền cảm hứng cách mạng, lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân.
Mới đây, Bộ Chính trị ban hành quy định số 142 về thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Theo Phó Giáo sư Lê Văn Cường, quy định 142 của Bộ Chính trị có tính ràng buộc trong việc giới thiệu nhân sự, bổ nhiệm cán bộ, thêm tính trách nhiệm của nhiều phía, chứ không phải phủi tay sau nhiệm kỳ là thôi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, các quy định trước đây thường gắn với trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng trong việc lựa chọn bổ nhiệm nhân sự. Còn trong quy định 142 thí điểm lần này trực tiếp gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ. Đây là điểm rất mới trong quy định 142, đã gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu, bởi vì có hiện tượng tranh công đổ tội. Khi có lỗi thì đẩy cho tổ chức, khi có công thì nhận về cá nhân mà thường là người đứng đầu. Do đó khi xảy ra sai phạm là rất khó xử lý. Tuy nhiên, chúng ta cần phải kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, bởi vì khi giao quyền thì rất dễ dẫn tới câu chuyện sử dụng chế độ mệnh lệnh hành chính, chế độ thủ trưởng áp đặt, đồng thời tạo quyền lực mềm, một sức mạnh cho người đứng đầu.
Theo phản ánh trên báo Thanh Niên, trong khi cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa công bố quyết định có tiến hành điều tra chống bán phá giá thép cán nóng Trung Quốc và Việt Nam hay không, thì sản phẩm này tiếp tục ồ ạt nhập khẩu vào thị trường nội địa. Thực ra không phải bây giờ mà từ trước đến nay, hàng Trung Quốc luôn đối mặt với việc bị điều tra chống bán phá giá ở nhiều nước. Hiện tại Trung Quốc đang đối mặt với nguồn cung cấp thép dư thừa tràn lan khi lĩnh vực bất động sản, cơ sở tầng và sản xuất trong nước trì trệ. Vì thế Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu vào Đông Nam Á trở thành điểm đến hàng đầu, trong đó có Việt Nam. Khởi động điều tra chống bán phá giá là một việc hết sức bình thường trong thương mại toàn cầu ngày nay. Đó là cơ sở để chính phủ ra quyết định có tăng thuế đối với đối tượng bị điều tra hay không. Cuối tháng 4 vừa rồi, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nhanh chóng rà soát và có biện pháp phù hợp để bảo vệ lợi ích chính đáng của sản xuất trong nước. Đến nay đã gần một tháng kể từ khi Chính phủ yêu cầu bảo vệ sản xuất trong nước không thể chậm trễ hơn.
Theo công bố của 60 trên 60 tỉnh, thành phố trong cả nước có rừng, nước ta hiện có khoảng 14,8 triệu hectare rừng, trong đó rừng tự nhiên là khoảng 10,1 triệu hectare, rừng trồng 4,7 triệu hectare. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đến nay đạt hơn 42%. Biến đổi khí hậu dẫn đến những hiện tượng tự nhiên ngày càng tiêu cực đang là vấn đề lớn đặt ra với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng hiện nay. Những vấn đề lớn hiện nay trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng phải đặc biệt lưu ý là biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khắc nghiệt, sự bất cẩn của người dân trong sử dụng lửa trong rừng và gần rừng. Đây là những khó khăn thách thức đặt ra đòi hỏi ngành lâm nghiệp cũng như các địa phương cần có đối sách phù hợp, qua đó cùng chung tay bảo vệ cho được lá phổi xanh. Một tin rất vui liên quan đến vấn đề trên là hiện Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng nghị định dự kiến cuối năm nay sẽ ban hành để hướng dẫn các bộ ngành địa phương thực hiện bán tín chỉ carbon một cách hiệu quả và bền vững. Thêm một việc quan trọng là ngành lâm nghiệp và các địa phương cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và bổ sung trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng. Chung tay bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
Theo tính toán, mỗi năm trên thế giới có hàng chục triệu người, Việt Nam có hàng chục nghìn người cần ghép tạng để giành lại cơ hội sống. Tuy nhiên, tỷ lệ người bệnh được hiến tạng trên thế giới chỉ đạt khoảng 1,6%, ở Việt Nam còn thấp hơn nhiều. Mới đây phát biểu tại lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người, cho đi là còn mãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi mọi người dân Việt Nam trưởng thành, tình nguyện đăng ký hiến tạng trên tinh thần mở lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương, thắp sáng niềm tin, tiếp nối hy vọng, gieo mầm sự sống. Để làm được như vậy, chúng ta cần thông qua việc tuyên truyền thường xuyên mà chủ lực là các cơ quan báo chí, tác động mạnh mẽ hiệu quả vào nhận thức của cộng đồng để loại bỏ những quan điểm lạc hậu. Bộ Y tế cần nghiên cứu sửa đổi quy trình lấy mô bộ phận cơ thể người phù hợp với quy định của luật, thông lệ quốc tế. Có như vậy mới đảm bảo được nguồn mô tạng bộ phận cơ thể người đã chết não thay vì vùi vào lòng đất hay thiêu cháy thì chúng ta dùng để cứu người. Như vậy cho đi là còn mãi.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 5, Chủ tịch Cơ quan Bầu cử Iran Mohsen Eslami thông báo cuộc bầu cử bất thường để bầu Tổng thống mới sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Theo ông Eslami, Hội đồng Giám hộ đã được yêu cầu bắt đầu đăng ký các ứng cử viên Tổng thống trước ngày 28 tháng 5. Hội đồng Giám hộ của Iran chịu trách nhiệm thẩm định tư cách của các ứng cử viên tranh cử vào các vị trí điều hành trong chính phủ nước này, bao gồm cả chức vụ Tổng thống Iran. Ngay sau khi xác nhận Tổng thống Raisi và một số quan chức tử nạn trong vụ rơi trực thăng ngày 19 tháng 5 tại tỉnh Đông Azerbaijan, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố 5 ngày quốc tang, đồng thời chỉ định Phó Tổng thống Mohammed Mokber tạm thời tiếp quản vị trí của ông Raisi. Chiều 20 tháng 5, Thượng nghị sĩ Francis Escudero đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Philippines. Trong phiên họp toàn thể chiều ngày 20 tháng 5, ông Francis Escudero nhận được sự ủng hộ của tất cả 24 thành viên Thượng viện sau khi được đề cử là chủ tịch tiếp theo. Phát biểu khi tuyên thệ nhậm chức, ông Escudero đã đánh giá cao những kết quả mà người tiền nhiệm đạt được trên cương vị chủ tịch Thượng viện trong 2 năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ông Zubiri. Ngày 20 tháng 5, truyền thông Anh đưa tin nhà sáng lập trang mạng Wikileaks, ông Julian Assange, đã được tòa án cấp cao London cho phép tiến hành kháng cáo chống lại lệnh dẫn độ sang Mỹ. Sau phiên tòa ngày 20 tháng 5, hai thẩm phán cấp cao cho biết ông Assange được phép kháng cáo đầy đủ chống lại lệnh độ sang Mỹ. Tòa án cũng kết luận rằng ông Assange có thể kháng cáo tất cả 18 tội danh chứ không chỉ 3 tội danh như các luật sư của Mỹ lập luận. Ông Assange, 52 tuổi, là công dân Australia, bị Mỹ truy tố theo đạo luật gián điệp với cáo buộc tấn công máy tính của chính phủ để thu thập và tiết lộ trái phép lượng lớn tài liệu quân sự mật và các bức điện ngoại giao trên trang Wikileaks. Năm 2022, giới chức Anh đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ ông Assange sang Mỹ để hầu tòa vì cáo buộc trên. Nếu bị kết án ở Mỹ, ông sẽ phải đối mặt với mức tối đa là 175 năm tù. Hiện ông Assange đã bị giam giữ tại nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt ở phía London. Để ngăn chặn đám đông và những người leo núi qua đêm, chính quyền tỉnh Yamanashi sẽ thiết lập một cổng ở trạm thứ 5 của đường mòn Yoshida và thu phí vào cửa 2.000 yên mỗi người từ ngày 1 tháng 7. Hạn ngạch đặt chỗ trực tuyến hàng ngày được đặt ở mức 3.000 người và những người không đặt chỗ trước có thể qua cổng nếu mức dưới trần 4.000 người. Những người leo núi đặt chỗ trực tuyến sẽ nhận được mã QR qua email mà họ phải quét tại trạm thứ 5 của đường mòn. Việc đặt chỗ đã bắt đầu được thực hiện trên trang web chính thức leo núi Phú Sĩ kể từ ngày 13 tháng 5. Thống đốc tỉnh Yamanashi cho biết số tiền thu phí được tính dựa trên chi phí giải quyết đám đông và số tiền này sẽ được sử dụng cho các biện pháp an toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua huyện Văn Yên đã xây dựng nhiều phong trào thiết thực hiệu quả, trong đó có mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Đến nay, mô hình đã xây dựng và nhân rộng đến 23 xã thị trấn trên địa bàn huyện, qua đó phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra ở khu dân cư, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Khu vực cổng đền Đông Quương, huyện Văn Yên là nơi tập trung nhiều hộ kinh doanh buôn bán, trong đó chủ yếu là các mặt hàng vàng mã, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy. Do đó, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, năm 2023, Công an xã Đông Quương đã xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy với 10 thành viên tham gia. Trong tổ liên gia, mỗi hộ đều được trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá rỡ. lắp đặt chuông báo cháy, ấn nút báo cháy được kết nối liên thông để khi có sự cố tại một nhà, tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người, tài sản và tổ chức chữa cháy kịp thời. Là một trong những hộ kinh doanh tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, ông Quách Huy Khôi ở thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên luôn nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Ông Khôi cho biết:
Chúng tôi kinh doanh đây thì nó rất là nhiều cái mặt hàng dễ cháy, nhưng qua cái vấn đề mà được coi như là tất cả coi như các ban ngành, ví dụ như công an xã này, các cấp trên đã cho coi như là để phòng cháy là có bình cứu hỏa này, có cái cảnh báo để coi như phòng cháy chữa cháy là cũng tương đối yên tâm cho bà con ở khu vực. Các thành viên nếu khi có cũng có họp tổ tự quản ở đây, nếu như có cái trường hợp mà có chuông thì mọi người phải xử lý mang bình phòng cháy chữa cháy và nó coi như là để đến để hỗ trợ những cái việc cần thiết.
Để mô hình đi vào hoạt động có hiệu quả, thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện Văn Yên, công an các xã thị trấn trên địa bàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cho người dân, hộ gia đình tham gia mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó người dân trên địa bàn huyện đã dần thay đổi nhận thức, hiểu được vai trò quan trọng, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy. Các thành viên trong tổ liên gia cũng an tâm hơn, chủ động đảm bảo an toàn phòng ngừa cháy nổ cho gia đình cũng như mọi người xung quanh. Anh Hà Minh Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cũng cho hay:
Tham gia vào cái tổ liên gia này ấy, thì là tôi đã được học và được thực hành và được hiểu biết về cái phòng cháy chữa cháy này. Thế nên là có những cái gì mà xảy ra như thế nào thì là bọn tôi cũng sẵn sàng. Các gia đình đều cũng sẽ quây quần và cũng sẽ ủng hộ nhau. Tất cả các hộ gia đình ở đây đều tham gia phòng cháy chữa cháy đều chấp hành đều rất là tốt.
Với vai trò hạt nhân nòng cốt trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn cơ sở, lực lượng công an xã trên địa bàn huyện Văn Yên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán và người dân trong việc chấp hành các nội quy phòng chống cháy nổ. Đồng thời tích cực phối hợp với các thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nâng cao kỹ năng phòng cháy cứu nạn cứu hộ, từ đó chung tay thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy ngày càng lớn mạnh. Đại úy Nhâm Sĩ Hà, Phó trưởng Công an xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết:
Cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thì bàn xã tôi thì đến giờ này rất là tốt, tại vì tại khu vực đền Đông Cuông này thì rất nhiều các hộ kinh doanh liên quan đến vấn đề cháy nổ rất là nhiều. Thì chúng tôi đã xây dựng cái tổ liên gia khu vực này rất hiệu quả. Khi xảy ra cháy một nhà báo chung báo cháy thì tất cả các hộ trong tổ liên gia sẽ giúp đỡ công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi thường xuyên xuống trực tiếp hướng dẫn các hộ dân và có lớp nào tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy kỹ năng thì chúng tôi sẽ mời các hộ dân đi trực tiếp tập huấn. Và liên quan nhất thời gian vừa thi tới tổ liên gia phòng cháy chữa cháy của huyện Văn Yên thì tổ liên gia phòng cháy chữa cháy của xã Đông Cuông đoạt giải nhất, đại diện của huyện đi thi tại công an tỉnh mà chúng tôi tiếp tục và phát huy và nhân rộng cái mô hình này trên địa bàn toàn xã trong thời gian tới để đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
Toàn huyện Văn Yên hiện có 24 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở 23 xã thị trấn và 35 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn. Việc thành lập duy trì hiệu quả các tổ liên gia này đã góp phần giúp huyện Văn Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã bố trí lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Do trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, thậm chí một bộ phận người dân chưa nhận thức được đầy đủ những quy định của pháp luật cũng như sự cần thiết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vì vậy thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đã chú trọng tuyên truyền nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, từ đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân. Anh Đặng Văn Công, xã Bình Hà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Thật mà nói thì luật giao thông thì tôi cũng không hiểu nhiều. Thế còn lỗi thì bảo là tôi kéo thêm cái xe này thì thật ra nói thì tôi đi lại thì đi đường thì tôi vẫn cứ thấy họ đi buôn bán, họ vẫn thích kéo xe bình thường, tôi nghĩ là chắc là không cấm. Cái này thì tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
Nhờ tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức nên người dân trên địa bàn cũng đã nâng cao được nhận thức, có ý thức được tự giác trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Anh Vũ Đình Duy, nhân viên giao hàng tâm sự.
Bản thân tôi là người phải thường xuyên tiếp xúc với tham gia giao thông nên việc an toàn giao thông là đến hàng đầu. Vì rượu bia thì không bao giờ sử dụng đến. Còn về tốc độ lái xe thì luôn phải quan sát vì địa hình nó ở nông thôn này kiểu là quanh co với nhiều khúc gập như khó quan sát thì mình phải đi chậm và quan sát thật kỹ.
Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình còn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đã phát hiện xử lý 450 trường hợp vi phạm. Dù còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, chia cắt, lực lượng mỏng, tuy nhiên với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong việc đi lại, cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhằm phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông, hạn chế tối đa các vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra. Xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, các thanh thiếu niên điều khiển mô tô không đúng bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trung úy Hoàng Đình Của, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình cho biết.
Để thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì thực hiện ý kiến lãnh chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện Yên Bình và lãnh đạo chỉ huy đội cảnh sát giao thông công an huyện Bình thì anh em lực lượng cán bộ chiến sĩ trong đội đã tiến hành tuần tra khép kín địa bàn 24/24, tăng cường tuần tra về thứ nhất là vi phạm nồng độ cồn, thứ hai là không đội mũ bảo hiểm và các lỗi về không có gương, thứ ba là tăng cường kiểm tra về các lỗi xe chở hàng vượt quá trọng tải cho phép này, chở quá khổ quá tải trên địa bàn.
Để nhân dân đi lại an toàn, bên cạnh những nỗ lực tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh nói chung và công an huyện Yên Bình nói riêng, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng từ núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung tú lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.